Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ, được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ 6 ngày 22 tháng 11, gồm có:
trước hết là bản tin,
kế đến là một sinh hoạt giáo hội,
và cuối cùng là phút cầu nguyện.
Bây giờ, kính mời quý vị cùng Thái Sơn và Xuân Khánh theo dõi tin tức. Vatican đơn giản hóa nghi lễ an táng các giáo hoàng.
Vatican, văn phòng cử hành phụng vụ của Đức Thánh Cha, đã soạn và phát hành ấn bản thứ hai của Ordo Exequiarum Romani Pontificis, nghi thức tang lễ cho giáo hoàng. Đức Thánh Cha đã phê chuẩn ấn bản mới này vào ngày 29 tháng 4 năm nay, và hôm ngày 4 tháng 11, Ngài đã nhận được bản in đầu tiên.
Đây là phiên bản cập nhật của phiên bản được Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị phê duyệt năm 1998 và phát hành năm 2000, đã được sử dụng trong tang lễ của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị vào năm 2005, và với những điều chỉnh trong tang lễ của Đức Biển Đức thứ 16 vào năm 2023. Trong phiên bản mới có một số thay đổi. Việc xác định Đức Giáo Hoàng đã qua đời sẽ không còn diễn ra trong phòng của Ngài, nhưng trong nhà nguyện, và hài cốt của Ngài sẽ được đặt vào trong quan tài ngay lập tức. Các tín hữu sẽ có thể viếng thi hài của giáo hoàng đã được tẩm liệm bên trong quan tài mở. Truyền thống thi hài của giáo hoàng được đặt trong 3 chiếc quan tài bằng gỗ bách, chì và sồi đã bị loại bỏ. Ấn bản mới của nghi lễ an táng cho các giáo hoàng có thêm vào việc một giáo hoàng qua đời có thể được an táng ở một nơi khác ngoài đền thờ Thánh Phêrô. Đức Tổng Giám mục Diego Ravenli, trưởng ban nghi lễ của tòa thánh, giải thích: một phiên bản thứ hai trở nên cần thiết, trước hết là vì Đức Giáo hoàng Francisco đã yêu cầu, như chính Ngài đã tuyên bố trong nhiều dịp, về việc cần đơn giản hóa và điều chỉnh một số nghi lễ để việc cử hành tang lễ của giám mục Roma có thể diễn tả tốt hơn về đức tin của giáo hội và Chúa Kitô phục sinh. Đức Tổng Giám mục Ravenli cũng lưu ý rằng nghi lễ được đổi mới cũng cần nhấn mạnh hơn nữa rằng tang lễ của Đức Giáo hoàng Roma là tang lễ của một mục tử và môn đệ của Chúa Kitô, chứ không phải của một người quyền lực của thế giới này.
Đức Thánh Cha thành lập Ủy ban Tòa Thánh về Ngày Trẻ Em Thế Giới.
Vatican. Trong một tài liệu viết tay được công bố ngày 20 tháng 11, Đức Thánh Cha đã thành lập Ủy ban Tòa Thánh mới để cổ võ Ngày Trẻ Em Thế Giới và sứ mạng của giáo hội trong việc ủng hộ tôn trọng quyền và phẩm giá của trẻ em, và bổ nhiệm cha Enzo Fortunato, dòng Francisco Viện Tu, làm chủ tịch đầu tiên của Ủy ban Tòa Thánh về Ngày Trẻ Em Thế Giới. Ngài trao phó cho Ủy ban mới sứ mạng, thúc đẩy, tổ chức và linh hoạt Ngày Trẻ Em Thế Giới.
Trong tài liệu, Đức Thánh Cha lưu ý rằng địa vị xã hội của trẻ em đã thay đổi rất nhiều trong suốt lịch sử loài người. Trước đây, các em bị xem thường như chưa có giá trị của một người, nhưng ngày nay, ngay từ khi sinh ra, mỗi con người đều là chủ thể của các quyền bất khả xâm phạm và phổ quát. Do đó, Đức Thánh Cha nhắc rằng việc bảo vệ quyền trẻ em là một trách nhiệm nghiêm túc của cha mẹ, của cộng đồng dân sự và của giáo hội. Giáo hội coi đó là nghĩa vụ và hình thức bác ái đầu tiên. Nhắc lại lời Thánh Gioan Phaolô II trong thông điệp Redemptor Hominis, Đấng Cứu Chuộc Con Người, nói rằng trẻ em có nhu cầu và quyền được các bà mẹ, ông bố và gia đình công nhận, chào đón và hiểu biết để có được sự tin tưởng, được bao bọc trong tình cảm và trải nghiệm sự an toàn về mặt cảm xúc, bất kể các em có sống với cha mẹ hay không, để khám phá ra căn tính của mình. Và có tên, có gia đình và quốc tịch cùng với sự tôn trọng và danh tiếng tốt để tận hưởng sự ổn định về mặt cảm xúc trong điều kiện sống và giáo dục của các em. Ở phần trung tâm của tài liệu, Đức Thánh Cha tóm tắt 5 điểm các mục đích đã khiến Ngài thiết lập Ngày Trẻ Em Thế Giới, ngày mà Ngài yêu cầu được cử hành cả ở cấp độ giáo hội Hoàn Vũ và các giáo hội địa phương. Điểm đầu tiên là lên tiếng về quyền lợi của các trẻ em bằng cách đặt sự quan tâm giống như Chúa Giêsu dành cho các em vào trung tâm hoạt động mục vụ của giáo hội. Do đó, điểm thứ hai cần phải thúc đẩy trải nghiệm của giáo hội ở mọi cấp độ để cộng đồng Kitô hữu ngày càng trở thành một cộng đồng giáo dục có khả năng loan báo tin mừng bằng tiếng nói của những người bé mọn. Điểm thứ ba, hãy để giáo hội Hoàn Vũ mặc lấy cảm xúc của những người bé nhỏ, để giáo hội cố gắng loại bỏ các dấu hiệu quyền lực và mặc lấy sức mạnh của các dấu hiệu để trở thành một ngôi nhà chào đón và đáng sống cho tất cả mọi người, bắt đầu từ trẻ em. Điểm thứ tư là giúp cho trẻ em ngày càng nhận biết và yêu mến Chúa Giêsu hơn theo di sản đức tin và truyền thống của giáo hội. Và điểm cuối cùng, nêu bật cả trong việc chuẩn bị giáo lý lẫn trong việc thực cử hành, giáo hội là mẹ. Cuối cùng, Đức Thánh Cha nhắc lại rằng, việc thành lập Ủy ban Tòa Thánh về Ngày Trẻ Em Thế Giới sẽ có nhiệm vụ điều phối và thúc đẩy các sáng kiến, cũng như các ủy ban tổ chức quốc gia và khu vực, cũng như cộng tác với các văn phòng mục vụ của các giáo hội và hội đồng giám mục địa phương, để Ngày Trẻ Em Thế Giới không còn là một sự kiện biệt lập, và do đó, việc chăm sóc mục vụ cho trẻ em ngày càng trở thành một ưu tiên có chất lượng về mặt truyền giáo và sư phạm.
Đức Thánh Cha tiếp phái đoàn nhà xuất bản La Scuola ở Brescia.
Vatican, tiếp phái đoàn nhà xuất bản sách giáo khoa La Scuola ở Brescia, Bắc Ý, sáng thứ Năm ngày 21 tháng 11. Đức Thánh Cha khen ngợi hoạt động của nhà xuất bản, chuẩn bị sách giáo khoa giúp học sinh suy nghĩ, mở rộng tâm trí và con tim trước các loại hình kiến thức, mở rộng tinh thần đối với lịch sử đã tạo ra chúng ta, hiểu được giá trị xã hội của tôn giáo.
Đức Thánh Cha nhắc đến những lời của vị tiền nhiệm, Thánh giáo hoàng Phaolô Đệ Lục trong buổi tiếp kiến các đại diện của nhà xuất bản La Scuola vào năm 1965. Trong dịp đó, Thánh Phaolô Đệ Lục đã khen ngợi và khuyến khích các hoạt động táo bạo của nhà xuất bản trong việc phát triển những cuộc chinh phục mới. Ngài nhận xét, với những gì đã thực hiện và đang làm, nhà xuất bản đã thi hành đúng những lời của Thánh giáo hoàng. Cụ thể, La Scuola mạnh dạn mua hai nhà xuất bản khác theo cảm hứng công giáo để mong muốn có ảnh hưởng lớn hơn với các trường học. Các thành viên đã không ngại đối diện với những khó khăn do sự cạnh tranh của các nhà xuất bản lớn hơn và sự chuyển đổi văn hóa đang diễn ra. Hơn nữa, những người sáng lập nhà xuất bản đã giúp tập hợp các linh mục và giáo dân say mê giáo dục các thế hệ mới. Đức Thánh Cha nói, say mê giáo dục và đào tạo các giảng viên là trụ cột hoạt động của anh chị em. Sách giáo khoa dành cho học sinh các cấp, tạp chí dành cho giáo viên, công trình sư phạm, khóa đào tạo giáo viên, sự hợp tác với Đại học Công giáo Thánh Tâm. Tất cả những điều này nói lên ý thức rằng đào tạo trẻ em và giới trẻ về các giá trị tin mừng có nghĩa là cống hiến một sự đóng góp thiết yếu cho một xã hội gồm những người có trách nhiệm, có khả năng xây dựng tình huynh đệ với mọi người. Nhắc lại điều đã nói trong thông điệp Fratelli Tutti, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng là người công giáo có nghĩa là biết nhìn và đón nhận sự tốt lành mà Thánh Thần lan tỏa khắp nơi, không lo ngại mất căn tính. Từ đây, nảy sinh thái độ cởi mở đối thoại với mọi người. Thực vậy, trường học trước hết là nơi mở rộng khối óc và con tim về thế giới. Ngài khẳng định, giáo dục không bao gồm việc lấp đầy cái đầu bằng những ý tưởng, nhưng đồng hành và khuyến khích học sinh trên con đường phát triển nhân bản và thiêng liêng, cho người trẻ thấy tình bạn với Chúa Giêsu phục sinh, mở rộng trái tim và làm cho cuộc sống trở nên nhân bản hơn. Giáo dục là giúp suy nghĩ tốt, cảm nhận tốt, ngôn ngữ của trái tim và làm tốt, ngôn ngữ của đôi tay. Theo ngài, các hoạt động mà nhà xuất bản La Scuola đang thực hiện, chuẩn bị sách giáo khoa giúp học sinh suy nghĩ, mở rộng tâm trí và con tim trước các loại hình kiến thức, mở rộng tinh thần đối với lịch sử đã tạo ra chúng ta, hiểu giá trị xã hội của tôn giáo, chứng thực rằng các thành viên đang đi đúng hướng do các thành viên sáng lập khởi xướng. Và Đức Thánh Cha khích lệ mọi người tiếp tục như vậy, mặc dù phải đối diện với những thách đố trong thời đại ngày nay. Ý thức rằng, những thay đổi của thời đại không phải là nguyên nhân khiến lo sợ, nhưng là cơ hội mới để phát triển.
Tổng giám mục Milano, chân phước Acutis là sứ điệp mời gọi thanh thiếu niên can đảm yêu thương.
Milano, chia sẻ về tin Đức Thánh Cha sẽ tuyên thánh cho chân phước Carlo Acutis vào năm thánh 2025, Đức Tổng giám mục Mario Delpini của Milano nhận định rằng Acutis là sứ điệp mời gọi các thanh thiếu niên tìm thấy niềm vui trong cuộc sống, lòng can đảm để yêu thương và sức mạnh trong đau khổ.
Tổng giám mục của Milano nhận định, được tôn kính trên bàn thờ, chân phước sẽ có thể tiếp tục nói những gì Ngài đã nói trong những năm gần đây với sự nổi tiếng phi thường của Ngài. Đức Tổng giám mục Delpini nói tiếp, thực ra, tất cả chúng ta đều được mời gọi nên thánh, không chỉ người nghèo mà cả người giàu, không chỉ những nhân vật phi thường mà cả những người bình thường, không chỉ những người sáng lập các dòng tu mà cả các tu sĩ, không chỉ người khỏe mạnh mà cả người bệnh, không chỉ người lớn mà cả thanh thiếu niên. Đức Tổng giám mục cũng nhắc rằng Milano là miền đất của các thánh. Có những vị thánh ở bên cạnh, những vị mà cuộc đời không ai viết ra hoặc không ai xây bàn thờ cho họ. họ vô số mà không ai có thể đếm được và hàng ngày không có những chiến công đáng chú ý, họ âm thầm giữ cho thế giới đứng vững. Có những người sống ở đất nước chúng ta và được giáo hội công nhận là những người có cuộc sống gương mẫu, đáng được biết đến để noi theo. Có những vị thánh sống giữa chúng ta nhưng thuộc về mọi người, những vị mà giáo hội đề nghị với mọi người để mọi người có thể tin tưởng cầu nguyện với họ, lắng nghe lời nói của họ và biết công việc của họ. Cuối cùng, Đức Tổng giám mục Milano nhắc lại rằng thông điệp của Acutis đặc biệt nhắm đến thanh thiếu niên. Ngài giải thích, có lẽ họ sẽ nghe thông điệp đó và được kêu gọi đi ra khỏi nhà, ra khỏi nỗi buồn, sự phức tạp, sự tức giận, sự bất phân thắng bại của họ. Có lẽ họ sẽ lắng nghe tiếng nói từ thiên đường dành cho họ và sẽ tìm thấy niềm vui sống, lòng can đảm để yêu thương, sức mạnh trong đau khổ. Đức Tổng giám mục kết luận, có lẽ họ sẽ tìm ra con đường dẫn đến sự thánh thiện của người trẻ theo con đường mà Thánh Carlo Acutis đã theo.
Tổng giám mục Tokyo nói, không có người di cư, một xã hội già hóa sẽ không thể tồn tại.
Tokyo, trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin Fides của Bộ Loan báo Tin mừng, Đức Tân Hồng Y Tachisu Izao Kikuchi, Tổng giám mục Tokyo và là Chủ tịch Caritas Quốc tế cho rằng chỉ có thể ngăn quá trình lão hóa của xã hội Nhật Bản bằng dòng người di cư.
Đức Tổng giám mục chia sẻ về ơn gọi của Ngài. Để trở thành một cha xứ tốt, tôi phải lắng nghe mọi người. Và để trở thành một hồng y tốt, tôi cũng phải có khả năng lắng nghe mọi người, không chỉ các thành viên của giáo hội công giáo, nhưng còn cả cộng đồng rộng lớn hơn trong xã hội. Đối với các vấn đề tâm lý người trẻ và tỷ lệ tự tử cao, câu hỏi được đặt ra là, giáo hội có thể làm gì cho thành phần này? Đức Tổng giám mục nhận xét, xã hội Nhật Bản đang già đi và có rất ít trẻ em. Người lớn cố gắng giáo dục người trẻ dựa theo kinh nghiệm của họ, nhưng xã hội ngày nay rất khác. Nền kinh tế đang suy thoái và nhiều cộng đồng không có việc làm cho người trẻ. Hệ thống xã hội truyền thống vốn đã hỗ trợ và giúp họ phát triển, nay không còn nữa. Những người trẻ ngày nay cần những cộng đồng mà họ cảm thấy thuộc về. Giáo hội có thể là một trong những cộng đồng này, hỗ trợ và giúp họ cảm thấy rằng họ thuộc về một thực tế lớn hơn nhiều và có thể đồng hành với họ trong cuộc sống. Liên quan đến hiện tượng di cư, Đức Tân Hồng Y giải thích, nếu không có người di cư, một xã hội già cỗi như Nhật Bản sẽ không thể tồn tại. Chính phủ biết tình hình, nhưng vẫn ngần ngại chấp nhận hoàn toàn những người di cư vì sợ bước vào một thế giới mới mà Nhật Bản chưa từng trải qua trước đây. Nhật Bản là một quốc gia rất đồng nhất, nhưng nếu không có người di cư, xã hội ngày nay không thể tự duy trì, và đây là sự thật. Ngài nói, đối với người Nhật nói chung, người ta có thể nói rằng người di cư là một vấn đề trong xã hội. Trong giáo hội, chúng ta cũng nói vấn đề người di cư. Chúng tôi có một số người hỗ trợ người di cư, nhưng bản thân chúng tôi sử dụng thuật ngữ vấn đề di cư. Tôi nghĩ người di cư không phải là vấn đề, mà là hy vọng cho giáo hội. Họ mang đến cho cộng đoàn công giáo cơ hội phát triển cùng những người trẻ và rao giảng tin mừng, ngay cả ở những khu vực không có giáo hội. Theo một cách nào đó, họ mang đến cho giáo hội Nhật Bản cơ hội trở nên năng động hơn, và đó là hy vọng cho chúng tôi.
Chủ nhật 24 tháng 11, biểu tượng Ngày Giới Trẻ Thế Giới được chuyển giao cho giáo phận Seoul.
Roma. Vào Chủ nhật ngày 24 tháng 11, Ngày Giới Trẻ Thế Giới cấp giáo phận lần thứ 39 với chủ đề Những người cậy trông Đức Chúa thì được thêm sức mạnh. Các biểu tượng của Đại hội Giới Trẻ Thế Giới sẽ được những người trẻ Lisbon, nơi tổ chức sự kiện vừa qua, chuyển giao cho giới trẻ Seoul, là nơi sẽ diễn ra sự kiện Giới Trẻ Công Giáo Thế Giới vào tháng 8 năm 2027.
Vào Chủ nhật lễ Chúa Kitô Vua, như thường lệ, vào lúc 9 giờ 30, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự thánh lễ tại đền thờ Thánh Phêrô. Cuối buổi cử hành phụng vụ, nghi thức truyền thống trao các biểu tượng của Ngày Giới Trẻ Thế Giới sẽ diễn ra, bắt đầu cuộc hành hương hướng tới Seoul 2027. Các biểu tượng của Đại hội Giới Trẻ, Thánh Giá và bức ảnh Đức Maria là phần rỗi của dân thành Roma sẽ được một phái đoàn các bạn trẻ Bồ Đào Nha trao cho một phái đoàn các bạn trẻ Hàn Quốc cùng với các mục tử đồng hành. Từ đây, các bạn trẻ Hàn Quốc sẽ có thể bắt đầu cuộc hành hương với các biểu tượng này ở Hàn Quốc và ở các quốc gia châu Á, đi đến khắp nơi, ở thành phố, nông thôn, giữa những người đau khổ, các tù nhân, người nghèo, đặc biệt những người trẻ không có niềm hy vọng, để mang lại sự gần gũi và an ủi cho mọi người. theo thông báo của Bộ Giáo dân Gia đình và Sự sống, vào ngày 24 tháng 11, hiện diện tại đền thờ Thánh Phêrô sẽ có một phái đoàn khoảng 100 bạn trẻ Bồ Đào Nha được tháp tùng bởi Đức cha Ruiz Manuel Sousa, thượng phụ Lisbon, và Đức Hồng y Américo Manuel Alves Aguilla, chủ tịch ban tổ chức Đại hội Giới trẻ. Một phái đoàn khoảng 100 bạn trẻ Hàn Quốc tháp tùng bởi Đức Tổng giám mục Peter Chung Son-taek của Seoul, điều phối viên chung của Đại hội Giới trẻ Thế giới Seoul 2027. Còn giới trẻ Roma sẽ kết thúc cử hành Đại hội Giới trẻ Thế giới cấp giáo phận với giám mục của họ là Đức Thánh cha Francisco. Chủ đề của Đại hội Giới trẻ Thế giới ở Seoul năm 2027 là Can đảm lên, Thầy đã thắng thế gian.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 22 tháng 11 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Sinh hoạt giáo hội.
Thượng hội đồng về hiệp hành. Kho tàng đức tin không thay đổi và không thể thay đổi.
Đức cha Luis Marin de San Martin là một trong những khuôn mặt chủ chốt của Thượng hội đồng về hiệp hành. Đức Thánh cha Francisco đã bổ nhiệm ngài làm phó tổng thư ký của sự kiện này, sự kiện mà vị giám mục Tây Ban Nha cho biết đã trải nghiệm như ân sủng được ban tặng và một lời kêu gọi hoán cải bản thân. Theo ngài, phiên họp thứ hai của Thượng hội đồng đã kết thúc, nhưng tính hiệp hành là một chiều kích cấu thành giáo hội. Do đó, mặc dù thực tế sự kiện đã kết thúc, nhưng tiến trình vẫn tiếp tục. Phó Tổng Thư ký Thượng Hội đồng lưu ý rằng chiều kích này không phải là một thành tựu hay điều gì đó đạt được, nhưng hiện hữu và luôn tồn tại. Ngài nhận định giáo hội là hiệp hành và do đó, trong giai đoạn thực hành này, mục đích là phát triển chiều kích đó để rút ra những kết quả và làm cho chiều kích này trở nên cụ thể trong đời sống giáo hội. Đối với Đức Cha, sự kiện chung kết không phải là sách hướng dẫn về các biện pháp hay một bộ luật, nhưng đúng hơn, văn kiện mở ra những cánh cửa, chỉ ra những con đường để đi và khuyến khích các tiến trình thực hiện với tốc độ, sự phát triển và biểu hiện cụ thể khác nhau. Thực tế, mặc dù có cùng kho tàng đức tin, một Chúa, một đức tin, một phép rửa, nhưng có những khác biệt về mặt địa lý và văn hóa. Đức cha giải thích, trong 4 năm qua, Ngài đã cố gắng lắng nghe tiếng nói của Thánh Thần để phân định cách trung thành với Chúa, cách sống và làm chứng cho tin mừng trong thế giới ngày nay. Ngài cũng hình dung đây là cơ hội để đổi mới sâu sắc, xuất phát từ kinh nghiệm của Chúa Kitô phục sinh và cũng hướng đến sứ vụ trong thế giới ngày nay, tiếp nhận sự đa dạng văn hóa và những thách đố khác nhau, nhưng luôn luôn trong sự hiệp thông.
Sửa đổi giáo luật theo chiều khóa hiệp hành. Liên quan đến đề xuất của văn kiện chung kết về việc sửa đổi giáo luật theo chiều khóa hiệp hành, Đức cha Marin tuyên bố Bộ Giáo luật là một công cụ thực tế. Theo nghĩa này, Ngài nhắc lại kho tàng đức tin không thể thay đổi, nhưng luật của Giáo hội Công giáo đang được canh tân để thích ứng tốt hơn và hữu ích hơn trong sứ vụ cứu độ đã được giao phó cho giáo hội. Ngài giải thích, yêu cầu sửa đổi Bộ Giáo luật năm 1983 có tính đến sự phát triển của giáo hội học hiện tại để có thể cung cấp các hình thức, cơ cấu và thủ tục theo chiều khóa hiệp hành. Có một ủy ban gồm các luật sư giáo luật đang làm việc để xem xét các cơ cấu và quy trình hiện có để chúng hữu hiệu hơn. Trong số các chủ đề được xem xét, Đức cha Marin đề cập đến bản chất bắt buộc của các hội đồng mục vụ giáo phận và giáo xứ, phát triển các cách thức hợp tác của giáo dân, do đó liên quan nhiều đến thừa tác vụ, mở rộng khả năng của giáo dân thi hành các thừa tác vụ hoặc thành lập các cấu trúc khu vực hoặc lục địa mới như các hội đồng giáo hội, cũng như xác định các cách thức thực hiện tính minh bạch, trách nhiệm giải trình và đánh giá. Tăng cường sự tham gia không phải là tục hóa giáo sĩ hoặc giáo sĩ hóa giáo dân. Một hệ quả khác của Thượng Hội đồng về hiệp hành là yêu cầu giáo dân tham gia nhiều hơn vào các quy trình ra quyết định và điều này phải được thực hiện thông qua các cơ cấu và thể chế hiệp hành mới. Đối với Đức Cha, sự tham gia của giáo dân không phải là một sự nhượng bộ nhưng là kết quả của phép rửa. Vì vậy, giáo dân phải đảm nhận mọi trách nhiệm tương ứng, không tục hóa giáo sĩ hoặc giáo sĩ hóa giáo dân. Phó Tổng Thư ký của Thượng Hội đồng nhấn mạnh rằng mọi người đã lãnh nhận phép rửa, phải cảm thấy được tham gia vào đời sống và sứ mạng của giáo hội và tham gia vào quá trình phân định để ra quyết định, tìm kiếm điều tốt đẹp cho giáo hội. Đó là một tư cách đồng trách nhiệm mà theo Ngài có sự khác biệt vì mỗi người tham gia theo các thừa tác vụ và chức năng khác nhau của mình. Quyền bính để phục vụ. Nhắc đến lời của Đức Thánh Cha Francisco, Ngài chỉ ra rằng mô hình không phải là kim tự tháp, cũng không phải là hình cầu, mà là khối đa diện. Như thế, để đưa ra quyết định, giám mục và linh mục quản sứ có trách nhiệm tham vấn và lắng nghe để phân định, sao cho các cơ quan tham gia phải tồn tại và hoạt động. Sau đó, các vị sẽ đưa ra các quyết định và giải thích các quyết định đã đưa ra. Đức cha Marin nhấn mạnh về sự cần thiết làm rõ quy trình đưa ra quyết định và việc đồng trách nhiệm, vì có những vấn đề mà quyết định chỉ tương ứng với giám mục hoặc linh mục quản sứ và những vấn đề khác có thể được đưa ra trong những trường hợp khác. Tuy nhiên, cần phải làm rõ các quy trình đưa ra quyết định và đồng trách nhiệm. Ngài giải thích, quyền bính trong giáo hội phải luôn được hiểu và thực hiện như một việc phục vụ. Tương tự như vậy, điều quan trọng là phải ghi nhớ nguyên tắc bổ trợ. Các vấn đề phải được giải quyết ở mức độ gần nhất với những người có liên quan.
Về sự tham gia của phụ nữ trong giáo hội, theo Đức cha Marin, tài liệu đề xuất trên hết, phụ nữ cần đảm nhận vai trò thích hợp của họ trong giáo hội, bao gồm cả việc tham gia vào các thừa tác vụ. Lưu ý rằng cho đến gần đây, thật đáng ngạc nhiên, các thừa tác vụ giáo dân chỉ dành cho nam giới. Đức cha nhấn mạnh rằng điều tương tự cũng áp dụng cho các vị trí có trách nhiệm, có thể do giáo dân đảm nhiệm, bất kể là nam hay nữ. Trong giáo triều Roma, đã có phụ nữ trong ban thư ký của một số bộ và không có gì ngăn cản họ chủ trì những bộ khác trong tương lai như giáo dân hiện đang làm. Ở một số nơi, phụ nữ thực hiện nhiều nhiệm vụ mục vụ và hành chính, cũng như quản trị, và việc theo đuổi hướng đi này hơn nữa là điều thích hợp. Về đoạn 60 của văn kiện chung kết của Thượng Hội đồng, Ngài cho biết đoạn này cũng nêu vấn đề về chức phó tế, là một thừa tác vụ thánh chức chứ không phải thừa tác vụ giáo dân. Rõ ràng là có các nữ phó tế trong giáo hội sơ khai, nhưng đó có phải là thừa tác vụ thánh chức không? Chức năng của họ là gì? Có giống nhau trong tất cả các giáo hội địa phương không? Để khám phá sâu hơn vấn đề này, Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm hai ủy ban. Công việc nghiên cứu vấn đề này vẫn đang tiếp tục. Về vấn đề này, Đức cha Marin nhấn mạnh rằng điều quan trọng cần lưu ý là điều này không có nghĩa là tiếp cận chức linh mục và chức giám mục. Chỉ có chủ đề về chức phó tế đáng được nghiên cứu. Đó là một cấp độ của bí tích truyền chức thánh. Nhưng như Công đồng Vatican II nhắc lại, không hướng đến chức linh mục mà hướng đến thừa tác vụ, Thượng Hội đồng yêu cầu phải làm rõ thêm. Một trong những đoạn nhận nhiều phiếu chống nhất là đoạn số 27 về nghiên cứu cách biến các lễ nghi phụng vụ thành biểu hiện của tính hiệp hành. Đề xuất này nhận được 312 phiếu thuận, 87,8%, và 43 phiếu chống, 12,1%. Đức cha nói, do tầm quan trọng của mối quan hệ giữa phụng vụ và tính hiệp hành, Đại hội đã đề xuất thành lập một nhóm nghiên cứu với nhiệm vụ biến các cử hành phụng vụ thành biểu hiện của hiệp hành nhiều hơn. Theo quan điểm của tôi, trên hết đề cập đến ba hướng nghiên cứu sâu hơn, làm thế nào củng cố sự hiệp thông để những người cử hành là cộng đoàn hiệp nhất trong Chúa Kitô phục sinh, chứ không phải là tổng hợp của những cá nhân rời rạc, xa lạ và đơn độc. Làm thế nào cổ vũ sự tham gia, tránh coi mình chỉ là khán giả? Làm thế nào tất cả chúng ta tham gia vào sứ vụ chung, vào công cuộc truyền giáo? Tóm lại, tôi tin rằng chìa khóa nằm ở cách sống và hiện thực hóa tình yêu là căn tính Kitô hữu của chúng ta.
Vượt qua não trạng quyền bính và phát triển phục vụ. Phó Tổng Thư ký cũng lưu ý rằng, phiên họp đã yêu cầu làm rõ về tiêu chuẩn lựa chọn giám mục và cách giáo hội địa phương nên tham gia vào quá trình lựa chọn. Theo hướng này, Ngài cho biết cần phải vượt qua não trạng quyền bính và phát triển phục vụ. Không còn nghi ngờ gì nữa, nhóm càng khép kín thì nguy cơ thái độ coi mình là thành phần ưu tú càng lớn. Đó là lý do tại sao cần có sự tham gia nhiều hơn của dân Chúa. Tuy nhiên, Ngài nhấn mạnh rằng có những khó khăn thực tế, đặc biệt là ở các giáo phận lớn, nơi hiểu biết về các ứng viên tiềm năng còn hạn chế. Những khó khăn khác chúng ta gặp phải với những câu hỏi được đặt ra, chỉ những người tin Chúa thôi ư, những người thực hành đức tin thôi ư, cũng như cách tiến hành tham vấn, tránh các chiến dịch bầu cử và áp lực từ các nhóm có tổ chức. Nguyên tắc rất rõ ràng, mở rộng tham vấn và cho phép tham gia nhiều hơn, nhưng cần phải có một nghiên cứu sâu, tiến hành một cách thanh thản. Đó là lý do tại sao Đức Thánh Cha đã thành lập một nhóm làm việc về chủ đề này và cần chờ kết luận của nhóm. Kho tàng đức tin không thay đổi và không thể thay đổi. Một số người thiện chí lo sợ về sự thay đổi trong giáo lý, nhưng rồi họ đã thấy việc lo sợ này không đúng. Đức cha khẳng định, kho tàng đức tin không thay đổi và không thể thay đổi. Vấn đề là đi sâu hơn, hình thành cách diễn đạt và phát triển trong thời điểm hiện tại, như giáo hội đã làm trong suốt lịch sử của mình. Phó Tổng Thư ký kết luận, tiến trình hiệp hành phát sinh từ hoạt động của Chúa Thánh Thần và nhất thiết đòi hỏi sự hoán cải của trái tim. Nếu không, chúng ta sẽ không hiểu được gì cả. Trên thực tế, sợi chỉ chung liên kết các phần khác nhau của tài liệu là lời mời gọi hoán cải. Được Chúa Thánh Thần kêu gọi hoán cải trong các mối quan hệ, hoán cải trong các tiến trình, hoán cải trong sự kết nối, hoán cải vì sứ vụ. Để làm được điều này, cần phải lấy tình yêu thực sự làm sợi chỉ chung.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Phút cầu nguyện.
Maria, người trẻ của niềm hy vọng.
Trong tâm tình hướng về năm thánh, những người hành hương của hy vọng. Thật vui mừng khi ý hướng của giáo hội, của Đức Thánh Cha đang đặc biệt muốn khơi lên niềm hy vọng cho những người trẻ và ngang qua những người trẻ. Trong những ngày này, các giáo hội địa phương cũng đang diễn ra đại hội dành cho các bạn trẻ để hâm nóng đức tin và niềm hy vọng của những người trẻ. Đồng thời, cũng chính nhờ các bạn trẻ mà giáo hội trở nên mới mẻ, sinh động và đầy sức sống hơn. Bầu không khí hiệp thông, sinh động và thánh thiện ấy trở nên đặc biệt quý giá trong một thế giới đang nổ ra những cuộc chiến tranh và đau khổ ở rất nhiều nơi. Trong khi nhiều nơi của giáo hội đang dần thiếu vắng hình bóng của các bạn trẻ. Cùng đó là hiện tượng dân số nhiều nơi đang già đi nhanh chóng. Thật cần thiết có một cuộc hâm nóng lòng sốt mến của những người trẻ. Và cũng thật cần những người trẻ nhiệt huyết để thắp lên một sức sống mới cho giáo hội. Năm thánh, những người hành hương của hy vọng, thực sự là một dịp quý báu để xin Thiên Chúa đổ đầy ơn thánh trong lòng các tín hữu và làm cho giáo hội trở nên một dấu chỉ rõ ràng hơn về niềm hy vọng cho thế giới hôm nay. Đức Trinh Nữ Maria thực sự là mẹ của niềm hy vọng, của những người mong muốn điều cao quý. Mẹ cũng từng là một người nữ trẻ đầy hy vọng, đặt trọn niềm tin tưởng vào ý muốn nhiệm màu của Thiên Chúa. Theo đó, mẹ dám hy sinh đi chính cái mong muốn và cái nhìn cá nhân của mẹ. Nhưng cũng nhờ vậy, mẹ không còn nhìn theo cái nhìn của con người, nhưng nhìn mọi điều với đôi mắt của Thiên Chúa. Nhìn lại cuộc đời dương thế của mẹ, thực sự có biết bao bóng mây đen bao phủ, bao nỗi chông gai ngập tràn. Lòng của mẹ cũng đớn đau như lưỡi gươm đâm thâu khi thấy người con yêu dấu bị đâm và chết. Chắc chắn, niềm hy vọng của mẹ đã bị thử thách rất lớn. Nhưng mẹ đã dám buông mình trong bàn tay nhân từ của Thiên Chúa. Và quả thực qua mẹ, một chân trời mới đã mở ra cho cả nhân loại. Đó là Thiên Chúa nhập thể, Ngài đến ở cùng chúng ta và cứu chuộc chúng ta. Từ đây, những chông gai thử thách đau khổ trong cuộc đời con người không mất đi. Nhưng chắc chắn đó không phải là một điều cuối cùng, nhưng là một phần trong hành trình con người hướng đến quê trời. Trong hành trình đó, chúng ta là những người hành hương bước theo mẫu gương của Đức Maria. Người trẻ luôn hy vọng và bước đi không mệt mỏi. Chắc chắn cùng mẹ, chúng ta sẽ đến cùng đích vẹn tuyền là chính Thiên Chúa. Chúng ta cùng cầu xin cho những đám mây đen trên thế giới, nơi cuộc sống chúng ta, không làm chúng ta thất vọng, nhưng càng thôi thúc chúng ta thêm lòng khao khát vươn đến Thiên Chúa. Xin mẹ giúp chúng con noi gương mẹ, luôn tràn đầy niềm hy vọng, niềm hy vọng không làm thất vọng, để luôn hân hoan lên đường về với Chúa cùng với anh chị em của mình. Amen.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.